Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Tower of Babel là một cuốn sách phi hư cấu điều tra của Adam Lebor, tập trung vào ngân hàng thanh toán quốc tế, tức BIA, một tổ chức thường được gọi là ngân hàng của các ngân hàng trung ương. Cuốn sách không viết theo kiểu lý thuyết âm mưu, mà dựa trên tài liệu lịch sử, hồ sơ lưu trữ và phân tích báo chí để lần theo cách BIS hình thành, phát triển và duy trì ảnh hưởng trong hệ thống tài chính toàn cầu. Điểm cốt lõi của tác phẩm là làm rõ một nghịch lý, một định chế có quyền lực rất lớn nhưng lại hoạt động trong mức độ kín đáo cao, ít chịu giám sát công khai. Lebor xem xét vai trò của BIS trong thế kỷ 20 và cả ảnh hưởng lâu dài của nó đối với hợp tác tiền tệ quốc tế, từ chiến tranh, hậu chiến cho đến các cuộc thảo luận về ổn định tài chính hiện đại. Đây là cuốn sách dành cho độc giả muốn hiểu cơ chế quyền lực ẩn phía sau hệ thống ngân hàng trung ương. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, BIS được xây dựng như trung tâm phối hợp giữa các ngân hàng trung ương. Adam Lebor mô tả BIS không chỉ là một ngân hàng theo nghĩa thông thường, mà là nơi các ngân hàng trung ương gặp nhau, trao đổi và phối hợp chính sách. Ý nghĩa của cấu trúc này rất quan trọng vì nó cho thấy quyền lực tài chính không chỉ nằm ở một quốc gia riêng lẻ, mà còn nằm trong mạng lưới hợp tác xuyên biên giới. BIS hỗ trợ các hoạt động kỹ thuật, cung cấp môi trường trung gian cho việc trao đổi thông tin, quản lý, tài sản và đôi khi là tín dụng ngắn hạn. Điều đáng chú ý là phần lớn hoạt động then chốt của nó không diễn ra trước công chúng nên người ngoài rất khó quan sát cách các quyết định tài chính được hình thành. Lebor nhấn mạnh rằng sự kín đáo này tạo ra một khoảng cách lớn giữa quyền lực và trách nhiệm giải trình. Vì vậy, cuốn sách không chỉ nói về một tổ chức tài chính mà còn đặt câu hỏi rộng hơn về việc ai thực sự điều phối trật tự tiền tệ toàn cầu và bằng cách nào. Thứ hai, quá khứ chiến tranh của BIS và vấn đề đạo đức trong tài chính quốc tế. Một trong những phần gây tranh luận nhất của cuốn sách là việc Lebor xem xét vai trò của BIS trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Tác giả cho thấy ngân hàng này đã có những liên hệ gây khó chịu với nước Đức quốc xã, bao gồm việc tiếp nhận vàng bị cướp đoạt và duy trì các kênh hợp tác tài chính trong hoàn cảnh chiến tranh. Điểm quan trọng ở đây không chỉ là các chi tiết lịch sử, mà là logic vận hành của một thiết chế tài chính khi lợi ích và tính liên tục của hệ thống được đặt cao hơn những giới hạn đạo đức thông thường. Lebor không trình bày theo kiểu giật gân, mà dùng cách lần theo tài liệu để cho thấy sự trung lập tài chính đôi khi có thể che khuất sự đồng lõa. Cuốn sách vì thế mở rộng câu hỏi từ lịch sử sang nguyên tắc. Liệu một tổ chức quốc tế có thể tự xem mình là kỹ thuật và phi chính trị, trong khi các quyết định của nó lại gắn chặt với quyền lực, chiến tranh và tài sản bị chiếm đoạt hay không? Thứ ba, sau Bretton Woods, BIS không biến mất mà âm thầm mạnh hơn. Lebor đặc biệt chú ý đến nghịch lý hậu chiến của BIS. Theo kỳ vọng ban đầu sau hội nghị Bretton Woods, tổ chức này lẽ ra phải bị giải thể, nhưng thực tế lại tồn tại tiếp và dần củng cố vị thế. Đây là điểm then chốt để hiểu lập luận của cuốn sách, vì nó cho thấy các thể chế tài chính có thể sống sót và tái định vị sau những biến động lịch sử rất lớn. Thay vì bị loại bỏ, BIS trở thành một trung tâm điều phối kín đáo nhưng hiệu quả hơn cho hợp tác tiền tệ quốc tế. Từ góc nhìn của Lebor, sự tiếp nối này phản ánh một mô hình quyền lực đặc biệt, không cần tính hợp pháp dân chủ trực tiếp nhưng vẫn được các chính phủ chấp nhận vì tính tiện dụng và chuyên môn. Điều đó khiến BIS trở thành biểu tượng của kiểu quyền lực dựa trên kỹ trị, nơi ảnh hưởng không đến từ bỏ phiếu hay đại diện công khai, mà từ khả năng cung cấp không gian phối hợp cho các nhà điều hành tiền tệ hàng đầu thế giới. Thứ tư, tính bí mật và thiếu trách nhiệm giải trình là trọng tâm phê bình của tác phẩm. Một trục phân tích xuyên suốt cuốn sách là sự đối lập giữa ảnh hưởng rất lớn của BIS với mức độ minh bạch thấp của nó. Lebor không nói rằng mọi hoạt động của BIS đều sai trái, nhưng ông cho rằng một tổ chức có khả năng định hình chính sách tiền tệ và tài chính toàn cầu thì không thể đứng ngoài sự giám sát công khai. Các cuộc họp quan trọng, nhất là những cuộc gặp giữa các thống đốc ngân hàng trung ương thường diễn ra kín đáo, chỉ người trong cuộc mới được tiếp cận đầy đủ. Điều này làm nổi bật một vấn đề rộng hơn trong quản trị hiện đại, đó là quyền lực kỹ thuật thường ẩn dưới ngôn ngữ chuyên môn, khiến công chúng khó đánh giá tác động thật sự. Lebor cho thấy khi quyền lực càng ít nhìn thấy, nó càng dễ được coi là tự nhiên và tất yếu. Chính vì vậy, cuốn sách không chỉ là lịch sử của một ngân hàng, mà còn là lời cảnh báo về những định chế có thể định hình đời sống kinh tế mà không cần đối mặt trực tiếp với trách nhiệm dân chủ. Cuối cùng, cuốn sách kết hợp lịch sử tài chính với phóng sự điều tra để giải thích hệ thống quyền lực toàn cầu. Điểm mạnh nổi bật của Tower of Babel là cách Adam Lebor kết hợp nghiên cứu lịch sử tư liệu lưu trữ và văn phong điều tra báo chí. Nhờ vậy, cuốn sách không dừng ở việc kể lại quá khứ của BIS, mà còn giải thích vì sao một định chế ít người biết lại có ảnh hưởng lâu dài đến hệ thống tài chính quốc tế. Lebor xây dựng lập luận theo hướng cẩn trọng, tránh rơi vào suy đoán cực đoan, nên tác phẩm có độ tin cậy cao hơn nhiều sách viết về bí mật tài chính theo kiểu suy diễn. Từ đó, độc giả thấy được bức tranh rộng hơn về quyền lực toàn cầu, nơi các quy tắc tiền tệ, sự phối hợp giữa các ngân hàng trung ương và các quyết định kỹ thuật đều có tác động thực tế đến nền kinh tế và xã hội. Sự kết hợp giữa tính học thuật và khả năng đọc dễ tiếp cận khiến cuốn sách vừa là tài liệu tham khảo, vừa là một bản điều tra có sức nặng về mặt nhận thức. Kết luận, Tower of Basel phù hợp nhất với những độc giả quan tâm đến tài chính quốc tế, lịch sử thế kỷ 20, quản trị toàn cầu và cách quyền lực vận hành sau hậu trường. Nếu bạn muốn hiểu vì sao một tổ chức gần như vô hình lại có thể ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ, hợp tác ngân hàng trung ương và các cuộc thảo luận về ổn định tài chính, đây là cuốn sách rất đáng đọc. Giá trị của nó không nằm ở việc đưa ra các khẩu hiệu mạnh, mà ở cách lồng lịch sử, tư liệu và phân tích để làm sáng tỏ một định chế vốn ít được nhắc đến trong đời sống công chúng. So với nhiều sách về tài chính thường nặng kỹ thuật hoặc quá thiên về lý thuyết, tác phẩm của Lebor nổi bật nhờ tính điều tra, bối cảnh lịch sử rộng và lập trường thận trọng, không xa vào thuyết âm mưu. Nó giúp người đọc hiểu rằng quyền lực kinh tế đôi khi hiệu quả nhất khi hoạt động âm thầm, và chính sự âm thầm đó mới là điều cần được quan sát kỹ. Vì thế, cuốn sách có giá trị cả về tri thức lẫn nhận thức công dân. Nếu bạn muốn ủng hộ Adam Lebor, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!